เก๋ตามมันเฮาเก๋ล่ะว่าก็สำพึ่งเตียงเอ้าสำพึ่งเตียงในเป็นเรียกว่าก็สำพึ่งเตียงในน่ะบักเดาวาวงั้นน่ะได้กลับว่าได้เอายีมากัดที่ถังว่าเอายีมากัดอ้าวไหนอย่าเสียเชื้อก็อย่าได้เชื่อน้อยไปได้เอายีมากัดตึกล่ะที่ไหนอยู่ทางไดทันติยะลีcó vị trưởng giả tên là Di Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng chư Phật sâu trồng cội lành được vô tranh nhẫn tức là vô tranh pháp nhẫn biện tài vô ngại thần thông du ý chứng được các thứ tổng trì rồi được là vô sở quý tức là được là không có chỗ sợ sệt hàng phục các ma quán vào pháp môn nữa là sâu xa khéo ở nơi trí độ mà thông đạt các phương tiện thành tựu đại nguyện rõ suốt cái chỗ tâm chúng sanh đi đến tức là chỗ tâm mà thu hướng của chúng sanh lại hay phân biệt các căn lợi độn ở lâu nơi Phật đạo tâm đã thuần thục quyết định nơi đại thừa tất nhiên là chắc chắn rồi đó, chắc chắn ở trong đại thừa có làm ra những gì tức là chư hữu cho tác tức là có làm ra những gì thì hai kéo chi xét trụ nơi hoa nghi của tâm rộng lớn như biển chư Phật khen ngợi còn những hàng đệ tử thích phạm và vua chúa đều nghĩa là quý kính tất nhiên là được những hàng đệ tử tiếng là đệ tử của Phật á và những hàng thích phạm vua chúa quý kính vì muốn độ người cho nên là khéo dùng phương tiện ở nơi thành Tỳ Gia Ly của cải vô lượng tức là dùng của cải vô lượng để mà giúp độ những người dân nghèo giữ gìn giới lực thanh tịnh để nhiếp độ những người phá hủy giới cấm dùng nhẫn nhục và điều thuận tức là dùng những hạnh nhẫn nhục và hòa thuận để mà nhiếp độ những người giận dữ dùng đại tinh tấn để nhiếp độ những người biến nhát dùng nhất tâm thiền tịch tức là để nhiếp độ những người tâm ý tán loạn dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những người vô trí tuy làm người cư sĩ thế tục bạch y tất nhiên là người mà thế tục mà dân giữ nơi cái giới hạnh thanh tịnh của hàng sa môn tuy ở tại gia mà chẳng đắm trước nơi ba cõi tức là chẳng kẹt nơi ba cõi thì hiện có vợ con mà thường tu phạm hạnh hiện có quyến thuộc mà thường là thích xa lìa tuy mặc đồ nghĩa là tốt đẹp mà dùng cái tướng tốt để mà nghiêm thân tuy lại có ăn uống mà dùng thiền diệt để làm mười vị nếu mà đến nơi vui chơi cờ bạc bác dịch là cờ bạc vui chơi liền dùng lấy đó để mà độ người tức là dùng cái cơ hội đó để mà độ người rồi thọ các đạo khác tất nhiên là tiếp nhận các cái đạo khác nhưng mà chẳng có làm tổn hại đến lòng chánh tín tuy hiểu rõ sách vở ở đời mà thường thích Phật pháp tất cả người thấy đều quý kính là cái bậc nhất trong sự cúng dường tất nhiên là tất cả những người mà thấy đều quý kính ông thì đó là cái giống như cái người gọi là bậc nhất trong cái sự cúng dường thế là được mọi người rất là quý kính nắm giữ cái phép tắc chân chánh để mà nhiếp độ những người lớn nhỏ chánh pháp đây tất nhiên là pháp luật đó pháp luật chân chánh để mà nhiếp độ những người lớn nhỏ tất cả những cái việc làm sinh sống chỉ tranh giai ngẫu những cái việc làm để mà sinh sống thì tuy mà được cái lợi ở thế tục nhưng mà chẳng lấy đó làm vui dạo chơi nơi các ngã tư đường để mà làm lễ chúng sanh, vào nơi pháp trị chánh, pháp trị chánh tất nhiên là các pháp mà gọi là trị đây là gọi là trị nước an dân nữa, tất nhiên vào trong cái pháp tắc trị nghĩa là chân chánh để mà cứu giúp cho tất cả mọi người, vào cái chỗ giảng luận để mà dùng đại thừa mà dẫn lối cho họ, rồi vào nơi các nơi học đường để mà mở mang cho hạng đồng mông, hạng cái ngày sơ cơ mới vào, vào các nhà dâm để mà chỉ bài những cái tai hại của lòng dục, vào các nơi quán rượu để mà hay lập nên cái ý chí. Nếu ở nơi trưởng giả thì là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, vì nghĩa là nói cái pháp thù thắng. Rồi nếu ở nơi cư sĩ thì là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, đoạn dứt những cái lòng tham trước cho họ. Nếu ở sắc đế lợi là bậc tôn quý trong hàng sắc lợi tức là sắc đế lợi, dạy cho họ pháp nhẫn nhục. Nếu ở nơi bà la môn là hàng tôn quý trong bà la môn, trừ cái lòng ngã mạn cho họ. Nếu ở nơi đại thần thì là bậc tôn quý trong hàng đại thần, đem chánh pháp dạy cho họ. Nếu ở trong vương tử thì là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho họ điều trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan thì là bậc tôn quý trong hàng nội quan, mà giáo hóa cho hàng cung nữ được nghĩa là chân chánh. Rồi nếu ở nơi thứ dân thì là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, khiến cho họ giấy tạo phước lực, tức là làm phước. Nếu ở nơi phạm thiên thì là bậc tôn quý trong hàng phạm thiên, dạy dỗ cho họ bằng cái trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi đế thích là bậc tôn quý trong hàng đế thích, thể hiện pháp vô thường. Nếu ở nơi trời hậu thế tất nhiên là chỉ do trời tứ thiên vương, thì là bậc tôn quý trong hàng trời hậu thế, ủng hộ các chúng sanh trưởng giả Duy Ma Cật dùng vô lượng phương tiện như thế để làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là kể qua cái phần cũng giống như là kể cái lai lịch của ông Duy Ma Cật và những cái phương tiện khéo của ông. Thì như vậy là ở cái phẩm Phật Quốc á, là đã hiển bày cái ý nghĩa gọi là hiển bày thẳng về cái ý nghĩa là tịnh độ, là tịnh nơi tâm, gọi là tịnh độ kỳ tâm. Thì sau đây á, là gọi là thứ lớp phương tiện để mà hiển bày rộng ra về cái ý nghĩa đó. Nơi cái phẩm Phật Quốc thì đã chỉ bày hiện thẳng cái ý nghĩa đó rồi. Thì ở phẩm phương tiện này thì vô đầu á là để kể lại cũng như kể rõ cái phần giống như là lai lịch của ông Duy Ma Cật với những công đức trí tuệ phương tiện khéo léo của ông. Thì trước đó là nói về ông Duy Ma Cật, thì trước cũng đã nói qua rồi. Ông đó là chính cái tên ông nó cũng có cái ý nghĩa, ý nghĩa bởi vì Duy Ma Cật á thì là tịnh danh, mà tịnh là thanh tịnh, danh là chỉ cho thanh tịnh cái tâm của mình, bởi vì tâm nó không hình tướng, nhưng mà mượn cái danh để mà nó hiển bày, mượn cái tên mà nó hiển bày. Thì kinh này Duy Ma Cật là cái chủ yếu á, là nói về gọi là tịnh độ kỳ tâm, làm thanh tịnh cái tâm của mình, thì đó là cái cõi Phật thanh tịnh. Cho nên là ở đây tịnh danh cũng là để thanh tịnh tâm mình. Thì ông ở thành Tỳ Gia Ly, thì ông là cũng là bạn của ông trưởng giả Bảo Tích cùng với 500 vị trưởng giả mà ông Bảo Tích dẫn đến mà trước Phật cúng dường lộng báo đó. Nhưng mà những vị kia đến nơi Phật, riêng ông Duy Ma Cật á thì ông không đến, là bởi vì lúc này là ông đang gọi là thị hiện bệnh ở tại nơi thất, cho nên ông không có đến. dân ông thì hiện bệnh ở thất, cho nên là kế sau đây thì nghĩa là mới nói rõ những cái vị hàng đệ tử, những hàng quen biết đến là thăm thì ông nhân đó ông mới để thuyết pháp. Thì ở trên đây thì cái đoạn đầu này là để tán thán những cái công đức của ông, nghĩa là ông đã trồng sâu những cái căn lành từ nghĩa là nhiều đời Đức Phật rồi, rồi nghĩa là cái vị chứng của ông cũng là rất cao, tức là đã được vô sanh nhẫn rồi, rồi biện tài vô ngại, thần thông vô hí, chứng được các cái thứ tổng trì, rồi được vô sở quý, cho hàng phục các cái ma quán vào sâu trong pháp môn, rồi khéo ở nơi trí độ mà thông đạt phương tiện, tất nhiên là những cái gọi là đầy đủ những cái quy thế, rồi những cái thật trí hay là quyền trí, rồi những cái việc hành động cũng đều không có lỗi lầm, tất nhiên là đã thành tựu các cái đại nguyện, rồi rõ biết cả những cái chỗ thu hướng của tâm chúng sanh, rồi phân biệt được các căn lợi độn, đã ở lâu nơi Phật đạo, tâm cũng đã thường tục và quyết định nơi đại thừa, có làm ra những cái điều gì thì hay khéo nên là suy xét, tất nhiên là không có để cho có lỗi lầm, rồi trụ ở nơi quan nghi của Phật, tâm rộng lớn như biển thì đều được nó là Phật khen ngợi và những hàng đệ tử cho đến trời vua chúa cũng đều cung kính, đó là tán thán ca ngợi cái công đức chân thật của ông. Thì đọc qua đó thì mình thấy ông cũng giống như là một vị nghĩa là Bồ Tát hiện thân ở nơi đời chứ không phải thời thường, không? Tuy là cư sĩ mà không phải là thường, nếu mà mình là người xuất gia cũng chưa chắc gì qua được ông nổi. Thì đó là để nói lên cái công đức của ông rất là lớn. Kế đó là mới nói đến những cái gọi là cái phần gọi là phương tiện của ông, tức là ông vì nghĩa là muốn độ người cho nên là mới khéo dùng những cái phương tiện để mà ở nơi cái thành Tỳ Gia Ly này. Thì như vậy mình thấy rõ sở dĩ mà ông hiện ở nơi thành Tỳ Gia Ly này là do cái phương tiện vì muốn độ người của ông, chứ không phải là vì cái nghiệp mà nó dẫn nó lôi ông để mà đến đây, để mà sanh đến đây. Thì mình thấy rõ cái ý đó. Cho nên cái đoạn này là khen ngợi những cái sức phương tiện của ông. Thì thứ nhất là ông dùng cái pháp lục độ để mà nhiếp độ cho các chúng sanh, như là dùng cái bố thí để nhiếp những người nghĩa là bằng dân nè, rồi dùng trì giới để mà nhiếp những người phá hủy giới cấm vân vân, đó là dùng lục độ để mà nhiếp độ chúng sanh. Rồi thứ hai là hiện những cái tướng ở thế gian, làm những việc ở thế gian nhưng mà không nhiễm nơi thế gian, phải không? Ví dụ cũng như là tuy ở nơi tại gia mà chẳng có kẹt nơi ba cõi, thì hiện có vợ con mà thường tu phạm hạnh, rồi hiện có quyến thuộc mà thường thích xa lìa vân vân, đó là ở nơi đời mà không có kẹt, không có dính nơi đời. Trái lại ông còn thuận theo thế tục đó để mà dẫn dắt cho mọi người ra khỏi những cái nghiệp tập của thế tục đi, của thế gian đi, mà vào ở trong chánh pháp. Thì ở đây cũng đúng như là cái vị gọi là cái mẫu, cái bậc gọi là thiện tri thức mà như ở trong kinh Viên Giác đã nói, thấy không? Rồi cho đến ông vào cả những cái nơi gọi là cờ bạc để mà độ người, thấy không? Rồi vào tiếp nhận cả những cái đạo khác bên cái ngoài đạo, nhưng mà là không có làm quỷ tổn hại đến cái lòng chánh tín của mình, làm cả những cái nghiệp ở thế gian, sinh sống mua lợi, nhưng mà là cũng không có lấy đó làm cái chỗ vui chỗ thích. Thì đó là những cái ở làm những cái việc ở thế gian nhưng mà mượn những cái đó để mà rồi gọi là đồng sự với thế gian, để mà rồi dẫn dắt họ, làm lợi ích cho họ, gọi là đồng sự nhiếp. Cho đến nghĩa là ông vào cả những cái nơi gọi là giảng luận, nơi học đường, nơi dâm xá, nơi quán rượu, để phương tiện mà dẫn dắt cho mọi người. Vào nơi giảng luận Thì ở đây theo ngài Tăng Triệu, ngài nói, ngài có giảng, nghĩa là ở Thiên Trúc khi xưa đó thì có nhiều đạo, tiếng Việt gọi là đạo ngoại đạo, nên có nhiều đạo nó khác nhau, cho nên rồi mỗi người đều nói cái đạo của mình đó là hay hơn hết. Cho nên thường là mình đọc là lúc đó là có khoảng mười, trong kinh thường dẫn là 96 ngoại đạo đó, thì trong này nó có rất là nhiều cái đạo khác, thì mỗi người nó đều tôn cái đạo của mình là hơn hết, tức là cái đường lối của mình là hơn hết. Cho nên là ở trong nước thường chuyên có lập ra một cái gọi là cái luận đường, tức là cái nơi giảng luận, nơi mà để mà tranh, gọi là tranh luận, bởi vì người Ấn Độ xưa thì cũng gọi là hay gọi là có cái tranh luận lý luận. Thì khi mà ai mà gọi là muốn để mà biện biệt, để mà cho rõ ai hơn ai kém đó, để làm sáng tỏ cái đạo của mình đó, thì bây giờ đến cái chỗ gọi là trước gọi là cũng như là vua ở trước triều đình, ở trước ngoài thành đó, có để cái như có để cái trống, khi mà để mà đến đó thì mà đánh trống để mà tập hợp mọi người, khi mà đánh trống đó là mọi người tập hợp nơi cái luận đường này để mà tranh luận. Nếu mà ai mà gọi là cái người thắng á thì làm thầy, còn cái người thua thì phải làm trò. Thế nên thì vậy là để cho rõ cái đạo của mình là nó hay. Thì bây giờ thì ông Di Ma Cật này, ông cũng từng đã lên những cái luận đường này, nhưng mà ông lên ông nhất tất cả những cái ngoại đạo hết, những cái đạo khác ông đều nhất cuộc hết. Sau đó ông dẫn dắt họ vào trong đại thừa hết, cho nên ở đây mới nói là vào nơi luận đường dẫn dắt họ bằng cái đạo đại thừa. Còn vào nơi dâm xá, nơi những cái nhà dâm để mà chỉ bài những cái lỗi của cái lòng dục, thì ở đây như là ngài La Thập, ngài cũng có giải một cái chuyện, như là ở ngoài quốc thì có, tất nhiên là xưa đó ở bên Ấn Độ đó thì có một cái người nữ, một cô gái thân thể sắc vàng rất là đẹp, thì có vị trưởng giả tử tên là Đạt Mộ Đa La, thì ông đem 1,000 lạng vàng, rồi ông mới đến là cũng là cho cô để mà muốn cùng chở cô để mà đi vào trong Trúc Lâm, tức là Trúc Lâm tỉnh xá đó, tức là đi nghe pháp, nhưng mà ông này cũng muốn là đem cô đi theo. Tức là cô này cũng, tức là cô ấy cũng là dâm nữ á, thì ngài Văn Thù Sư Lợi thì khi đó là ngài ở giữa đường này biến thân làm một cái người thế tục, cũng giống như là một trưởng giả, lại ăn mặc lại y báo quần áo lại rất là tốt đẹp sang quý hơn là cái vị trưởng giả này nữa. Thì ông ngài Văn Thù này hiện như vậy, thì cô gái này khi mà thấy ngài hiện như vậy đó thì cái lòng tham lại phát khởi, lại muốn đi theo ngài. Nhưng mà rồi ngài, tất nhiên ngài Văn Thù mà ngài hiện ra đó, thì ngài mới bảo nếu mà nàng mà muốn có được những cái y báo, những cái vật này á thì phải phát tâm bồ đề. Tức là phương tiện cho các vị bồ tát ra, phương tiện để độ người đó, mới phát tâm bồ đề. Thì cô gái nói những gì là tâm bồ đề, thì ngài đáp chính là thân nàng á, chính ngài thân nàng là tâm bồ đề, những gì khác. Thì cô gái mới hỏi như vậy nghĩa là sao. Thì ngài mới đáp bồ đề là tánh không, thân nàng cũng là không. Bồ đề tánh không, thân nàng cũng là không, thì cho nên chính thân nàng đó thì là bồ đề chứ không gì khác. Nhưng mà cô gái này tuy nghe ít, nhưng mà chính cô đã từng có gieo trồng căn lành từ cái thời Đức Phật Ca Diếp, chứ không phải thường, cho nên người vốn đã có gieo căn lành rồi, vốn cũng đã có tu cái trí tuệ rồi, cho nên là khi mà nghe như vậy liền chứng vô sanh pháp nhẫn, nó dễ dàng. Còn mình nghe biết bao nhiêu lần nó biết chứng được cái gì đó. Khi mà được vô sanh pháp nhẫn rồi á, thì cô nghĩa là muốn là chỉ bài những cái lỗi lầm mà của cái lòng dục á, cho nên là cô lại cùng đi với cái vị trưởng giả tử, vị tử ăn trước đó, đi vào Trúc Lâm. Thì đi vào Trúc Lâm, khi mà vào Trúc Lâm rồi á, thì cô lại cái hiện ra cái thân ngã là chết, lăn ra chết, lăn ra chết rồi cái thì nghĩa là nó trình, nó trướng, nó hôi thối nên chịu không nổi. Thì cái vị trưởng giả tử này thấy như vậy đó, mới nghe nói sợ quá, ta liền đi qua chỗ Đức Phật. Thì khi qua thì Phật thấy vậy, Phật mới vì ông mới thuyết pháp cho nghe, thì ông rồi cũng chứng được vô sanh pháp nhẫn luôn. Cho nên đó gọi là cũng là cái phương tiện gọi là thể hiện vào trong cái gọi là dân dục, trong cái việc gọi là nhà dân, để mà chỉ bài những cái lỗi, những cái tai hại của cái lòng dục. Đó là cái phương tiện. Rồi nghĩa là vào cả những nơi quán rượu để mà lập nên cái ý chí, bởi vì cái chỗ nghĩa là rượu á thì nó làm cho mình say sưa, mất hết những cái ý chí mạnh mẽ sáng suốt, cho nên vào đó để mà thành lập, để mà thúc đẩy khiến cho họ lập nên thành những cái chí mạnh vững lên. Thì đó là những cái phương tiện khéo léo mà ông Di Ma Cật ông hay ông làm được. Kế thì rồi cái đoạn kế á, thì mới nói rằng ông vào cả những cái nơi tôn quý để mà dùng cái đó để mà cũng để cải hóa cho người, tức là ở trong chuyển giả thì là bậc tôn quý trong hàng chuyển giả, rồi ở nơi cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ để mà dẫn dắt cho người. Bởi vì thì rồi cái đoạn kế á, thì mới nói rằng ông vào cả những cái nơi tôn quý để mà dùng cái đó để mà cũng để cải hóa cho người, tức là ở trong chuyển giả thì là bậc tôn quý trong hàng chuyển giả, rồi ở nơi cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ để mà dẫn dắt cho người. Bởi vì thường thì mình cái tâm trạng của người ta thì nghĩa là với người có uy thế, có tôn quý thì nói ra dễ nghe theo, còn những người mà gọi là tầm thường, thường thường thì có khi mình thấy xem thường. Thấy anh đó tầm thường quá, nói ra thì cũng không có ít có nghe. Vì vậy cho nên ở đây hiện ông hiện thân tôn quý ở trong các cái tùy loại ở trong đó mà ông dẫn dắt cho họ. Thì chủ giả cư sĩ cho đến rồi nó là sát lý lợi. Sát lý lợi này là chỉ cho cái dòng vua chúa, cái dòng quý ở trong bên Ấn Độ sau cái gọi là cái giai cấp Bà La Môn. Thì cái dòng sát lý lợi này thì theo cái tích gọi là cái ban đầu, cái nguyên do ban đầu á, thì cũng là có cái tích, tức là xưa thì vào cái thời kiếp sơ, tức là lục thời mà mới đó, thì ở cái trên cái cõi này thì nghĩa là lúa nó mọc tự nhiên rồi, cho nên rồi mỗi người á, thì không phải làm lụng nhiều, mà chỉ tới cái sáng ngày rồi khi ra đó là cái hái vô rồi cái gọi là làm giả rồi đó để rồi dùng, chứ còn không có phải mà trồng trọt như bây giờ. Nhưng mà rồi xuống như vậy đó, nhưng mà cũng không chịu, lâu lâu mới có một hai người gọi là làm biếng, không mỗi ngày mà ra phải phải cắt, phải đem về như vậy thì thấy con bộ mất công quá, thôi làm biếng thôi, ngày cắt vô để hai ba bữa thì đỡ. Thì cái người này thấy làm vậy cái có một hai anh khác thấy vậy cũng có lý, cơ bộ đỡ nhọc, rồi cũng bắt trước, nghĩa là cũng cắt vô để dành. Thành ra từ cái lúc ban đầu á thì là cái không có cái gọi là không có cái tư sản riêng, rồi bắt đầu hơi có cái tư sản riêng, anh này cắt vô để dành, anh kia cũng cắt vô để dành, nhưng mà để dành mới đầu vài ba bữa, nhưng sau thôi cắt để dành cho lâu lâu chút, tức là chứa thành kho. Chứa thành kho thì như vậy là cái từ từ cái bắt trước nhau mới thôi, nghĩa là cứ ra là cắt để dành, nghĩa là chứa thành kho cho lâu ngày, từ đó thành ra cái của tiên, thành ra có tư sản thì sao, thì bây giờ mới bắt đầu tranh chấp. Người này nghĩa là cắt nhiều người kia cắt ít, tranh chấp, từ cái tranh chấp đó cho nên là bây giờ cái ở trong nhóm đó mới họp lại, thôi bây giờ phải chọn ở trong cái số người đó, số đông người đó, thì chọn người nào có đầy đủ đức độ rồi đó để mà tôn lên làm cũng giống như là chủ, để mà giữ cái phần gọi là phân xử, có ai mà gọi tranh chấp nhiều ít rồi đó đều phân xử, rồi trong cái số mà hợp lại để bầu lên đó, thì gọi là hùng lại, hùng lại để mà rồi gọi là đem thóc lúa rồi đó mà hùng lại để mà gọi là cũng như dân cho cái ông đó, để ông ở công ông lo mấy việc chủ chuyện rồi thôi à. Thì cái đó là cái đầu mối à. Sau này cái dần dần thì cái những cái người đó trở thành ra một cái phần gọi là cái dòng, gọi là cái dòng chắc cái lợi, tức như cái vòng ban đầu gọi là điền chủ, sau là vua chúa, để mà có vị thế để mà cai quản mọi người à, đó là cái gốc ban đầu. Cho nên là cái phần gọi là chắc cái lợi thì có vui có thế, cho nên là dễ nghĩa là gọi là nóng giận à, dễ sân, cho nên là ngài ở trong đó mà dùng cái nhẫn nhục để mà dạy cho họ à. Còn Bà La Môn thì là cái dòng quý tộc à, đứng đầu à, bởi vì cái dòng này là có đạo thuật chuyên môn những cái tế lễ à, quý hơn hết, cho nên là cũng dễ tranh những cái ngã mạng, do đó cho nên là ngài cũng hiện ở trong đó để mà trừ những ngã mạng cho họ à. Thì như vậy à, cho đến là hiện ở trong đại thần, rồi ở trong nội quan, ở trong phạm thiên đế thích à, những cái trời hộ thế vân vân à, đều là ở trong cái loại nào thì đều là tôn quý trong loại đó để mà tùy dẫn dắt cho họ à. Trời phạm thiên á, thì phạm thiên thì các vị này thì có những cái chức do cái thuốc tu thiền định, cho nên là sanh lên cái chỗ của trời phạm thiên này thì được sống lâu, được ở trong cái chức định, nhưng mà do cái thuốc gọi là cái thuốc thiền định của thế gian thôi, cho nên là các vị này cứ tham đắm ở trong cái thuốc của thiền định thế gian này mà không có cái gọi là thắng huệ, cái trí tuệ thù thắng trước thế gian, cho nên là ngài mới ở trong đó để mà dạy cái thắng huệ cho họ, để cho họ vươn lên. Còn trời đế thích thì thường ở gọi là cung trời đau lợi thì lấy ngũ dục mà vui chơi, thường lấy ngũ dục vui chơi à, vui thú, cho nên là cũng ít có nghĩ nhớ đến vô thường à. Cho nên ngài mới dùng cái pháp vô thường để mà thể hiện đó, để mà nhắc nhở cho họ nhớ đến vô thường để mà lo tiến tu à. Thì như vậy đó là những cái phương tiện khéo léo của ông à. Thì như vậy để cho mình thấy đây là những cái phương tiện mà gọi là hòa quang đồng trần à, hòa mình vào trong thế gian à, thì cũng như vậy thì có thể nói rằng ông tuy là ông hiện ở thân ở thành Tỳ Gia Ly, nhưng mà nơi nào cũng đều có mặt ông à, nói là mình thấy rõ chỗ này nha, tuy là hiện ở thành Tỳ Gia Ly mà giống như là chỗ nào cũng có ông hết à, tùy chỗ này tùy chỗ kia phương tiện ông vào đó để mà dẫn dắt cho người. Thì như vậy tức là nó có nói lên một cái ý nghe không, gọi là sao, ở trong cái thể bất biến đó mà vẫn đầy đủ dự dụng tùy duyên ha. Tuy là trong cái thể bất biến đó không đi đâu hết nhưng mà đầy đủ dự dụng tùy duyên à, nơi nơi. Thì như vậy mình muốn thấy con người thật của ông á, con người thật của ông Di Ba Cật á, thì không có thể thấy bằng trên những cái hình tướng sai biệt đó mà phải thấy như thế nào đó à, tức là phải ở trong cái tâm mà thanh tịnh à, thì mình mới có thể thấy được à, cái con người thật của ông à, tất nhiên là lìa tịnh và lìa quế à, à. Thì à, đó là một cái điểm để cho mình à, cũng là thấy rõ để mình nhắc nhở mình, cũng từ cái điểm này thì mình có thể hiểu thêm Bồ Tát thì có thể là ở sát bên mình ha, sát bên mình và bất cứ nơi nào mình đừng có dội gọi là sinh si hay là xem thường một ai bằng cái nhìn trên cái hình tướng ha. Bởi vì như mình thấy đây thì với cái phương tiện của ông thì có khi thì ông hiện làm cái người cư sĩ, có khi hiện vào trong cái chỗ cờ bạc, hiện vào trong cái chỗ danh xá vân vân, nghĩa là bất cứ chỗ nào ông cũng có thể ông phương tiện ông hiện đến được để mà dẫn dắt cho mọi người ha. Ha. Đó là cái nói về cái những cái công đức chân thật của ông, những cái phương tiện khéo léo của ông hòa quang vào đồng trần để mà làm lợi ích cho mọi người à, thì kế đây là tới cái phần là ông thì hiện bệnh, nhân cái bệnh thì ông cũng lại thuyết pháp mà nói về cái những cái thân này thì nó phần này thì sao mình học tiếp.